4. Khẳng định chính mình. Bạn xứng đáng với những điều bạn đang có. Nếu muốn vươn tới một tầm cao mới, bạn phải thay đổi suy nghĩ của chính mình. Mark Victor Hansen. Muhammad Ali đã trở thành huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh. Thế nhưng không mấy ai biết được rằng trước khi ngự trên đỉnh vinh quang, ông cũng chỉ là một võ sĩ hạng xoàng chuyên thượng đài so găng chỉ để mưu sinh. Ngày nọ, một tờ báo thể thao của Mỹ đăng bài viết với hàng tít lớn: "Tôi là người mạnh nhất thế giới." Đó là lời tuyên bố của một võ sĩ trẻ tên Cassius Clay trước trận đấu lớn đầu tiên của anh với Sonny Liston, một võ sĩ được xem là bất khả chiến bại lúc bấy giờ. Ngay khi đó, các báo đùa nhau chế giễu câu nói của gương mặt mới này. Sự díu cợt chỉ chấm dứt khi anh giành chiến thắng thật sự. Cassius Clay sau này đổi tên thành Ali. Trong suốt sự nghiệp thi đấu vòng quanh thế giới của mình, đã lặp đi lặp lại khẩu hiệu "Tôi là người mạnh nhất thế giới". Trước mỗi trận đấu, anh luôn quyết tâm sẽ hạ đo ván đối thủ và anh đã thắng trong hầu hết các trận đấu, cho đến ngày treo găng. Làm sao Muhammad Ali có thể đoán trước được chiến thắng của mình? Phải chăng anh có một sức mạnh huyền bí nào đó giúp anh nhìn thấu cả tương lai? Thật ra, quyền năng bí ẩn chính là sự khẳng định chính mình. Đó là một niềm tin mãnh liệt vào năng lực bản thân, rằng mình có thể làm được điều mình muốn. Hãy dốc toàn bộ trí lực vào điều đó, nó sẽ tạo nên một niềm tin và sức mạnh vô biên. Sức mạnh của sự khẳng định chính mình. Ali không tuyên bố rằng "tôi rất mạnh" hay "tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy tôi là người mạnh nhất", mà chỉ đơn giản là "tôi là người mạnh nhất". Với câu nói ấy, ông thể hiện 3 hành động. Thứ nhất, Ali xác định cho tiềm thức mục tiêu cần phải nhắm đến. Vì tiềm thức chỉ nhận biết được những sự việc hiện tại, nên ông khẳng định chính mình ngay tại thời điểm ấy, nghĩa là ông đã định hướng cho tiềm thức. Thứ hai, bằng cách nói to lên sự khẳng định chính mình trước mặt người khác, tuyên bố hùng hồn mục tiêu của mình, ông đặt tiềm thức vào thế bắt buộc. Điều duy nhất phải làm là đạt được mục tiêu cho bằng được. Thứ ba, thể hiện quyết tâm chinh phục mục tiêu bằng danh hiệu vô địch thế giới, ông khiến người khác cũng tin rằng Ali là người mạnh nhất. Vì vậy, Ali luôn tìm cách để đối thủ nghe được rằng mình sẽ hạ gục đối thủ. Điều đó khiến cho đối thủ của ông bị lung lạc tinh thần. Sức mạnh khẳng định chính mình của Ali lớn đến nỗi ngay cả đối thủ của ông cũng hoang mang và tin rằng kết quả của trận đấu sẽ giống như lời ông tuyên bố. Và đúng là như thế thật, Ali đã tung đòn quyết định đối với tâm lý của ông và của cả đối thủ bằng sự khẳng định chính mình. Trong khi diễn ra trận đấu, Ali còn bồi thêm vài đòn quyết định khác, chẳng hạn như trừng mắt trấn áp tinh thần đối phương trước khi giao đấu, cũng như không bao giờ ngồi nghỉ trong góc võ đài vào thời gian giải lao giữa các trận đấu. Đó là sự khẳng định thể lực cho đối thủ thấy ông là người không thể chiến bại. Rõ ràng là ngoài những kỹ năng đấm bốc tuyệt vời, Ali còn có những kỹ năng tâm lý thật đáng nể. Xét về tinh thần, Ali là võ sĩ quyền Anh bất khả chiến bại. Ông đã thắng trong tư tưởng trước khi thể hiện điều đó trên võ đài. Không dùng những ngôn từ hay lời nói tiêu cực. Sự khẳng định là những lời tuyên bố tích cực, thể hiện niềm tin vào bản thân. Không có sự khẳng định đó, tiềm thức của bạn dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Vì chúng ta không thể rèn luyện tiềm thức của mình, do đó tiềm thức sẽ tin vào bất kỳ điều gì ngẫu nhiên được đưa vào hay bị ảnh hưởng bởi tâm trạng hiện tại. Nếu chúng ta lưu giữ những điều tiêu cực, tiềm thức sẽ tư duy theo hướng tiêu cực. Những phản ứng như rút lui, không chắc chắn, ngượng ngùng, lúng túng, bất lực, vân vân. Nếu bị tiềm thức ghi nhận, nó sẽ xác lập niềm tin của chúng ta theo hướng tiêu cực đó và khiến chúng ta suy nghĩ và hành động y như vậy. Những dữ liệu tiêu cực sẽ được tiềm thức xử lý và tác động ngược lại hành động của chúng ta. Kết quả là khi hành động, chúng ta bị ám ảnh bởi chính tiềm thức của mình. Trường hợp vận động viên Mary Decker tại Thế vận hội 1984 là một ví dụ điển hình về ảnh hưởng của việc lưu giữ niềm tin tiêu cực. Mary là một trong số các vận động viên điền kinh xuất sắc nhất thế giới. Cả nước Mỹ đặt hy vọng vào cô trong Thế vận hội năm đó. Nhưng khi nói chuyện với báo giới trước lúc thi đấu tại Thế vận hội, câu nói của cô lại hàm ý rằng Tôi thật là suối quẩy. Do phải chịu nhiều áp lực, cô đã vô tình đưa vào tiềm thức của mình những lời tuyên bố tiêu cực và tiềm thức ghi nhận điều ấy. Và Thế vận hội năm đó cô đã thất bại. Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. Viết danh. Tạo dựng niềm tin. Nếu tâm trí của bạn cảm nhận và tin tưởng hoàn toàn vào điều gì, bạn sẽ đạt được điều đó. Napoleon Hill. Tin tưởng một cách có ý thức chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu. Để xây dựng niềm tin, trước tiên chúng ta phải viết mục tiêu ra giấy, hình dung về mục tiêu ấy và khẳng định với bản thân rằng mình có đủ khả năng đạt mục tiêu đó. Chính những lời khẳng định đó giúp hình thành niềm tin trong chúng ta. Khi khẳng định khả năng của bản thân trước mặt người khác, chúng ta đã tạo nên áp lực với tiềm thức. Việc đó giống như đưa ra lời cam kết buộc bản thân phải thực hiện. Nếu không, chúng ta sẽ giống như một kẻ khoác lác, khó chấp nhận được. Trước tình thế đó, tiềm thức sẽ hoạt động tích cực, vận dụng mọi khả năng của bản thân, tìm ra phương pháp thực hiện tối ưu để đạt mục tiêu. Sức mạnh của sự tự khẳng định là buộc tiềm thức tin tưởng là chúng ta thực sự có thể thành công. Chúng ta nên khẳng định chính bản thân mình. 1. Trước hết, bạn phải đứng thẳng, vì như thế bạn mới có thể tập trung toàn bộ ý thức. Khi đứng, sức mạnh của cơ thể, trí thông minh, lòng nhiệt tình, niềm tin và năng lực sẽ gia tăng nhiều hơn. 2. Khi bắt đầu nói những lời khẳng định, hãy dùng ngón tay trỏ và ngón giữa ấn mạnh vào giữa ngực mình. Việc này có tác dụng làm tăng cảm giác và cảm xúc. Ngón trỏ là cơ quan có xúc giác nhạy cảm nhất trên cơ thể, là cửa ngõ của tâm trí. Ngón giữa có tác dụng gia tăng sức mạnh cho ngón trỏ. Khi ấn mạnh cả hai ngón tay này vào ngực, tâm trí sẽ nhận biết ngay lập tức chúng ta đang nói về chính mình. Nhờ đó chúng ta có thể hoàn toàn tập trung tinh thần. 3. Dùng ngón tay ấn mạnh vào ngực cũng là lúc bạn đưa ra lời khẳng định. Hãy nói to và rõ ràng, mạnh mẽ suy nghĩ của mình. Tôi là, tôi phải, tôi muốn, tôi sẽ, tôi chắc chắn sẽ làm được. Những điều khẳng định không cần phải văn vẽ dài dòng. Quan trọng nhất là rõ ràng và dễ hiểu. Lời khẳng định nên ở thì hiện tại, không dùng thì tương lai, vì tiềm thức chỉ nhận biết ở hiện tại. Nếu có thể, hãy hét to lên điều bạn muốn. Hét to là cách tốt nhất giúp tiềm thức ghi nhận thông điệp đó một cách dễ dàng. Và hãy khẳng định thường xuyên. Người Ấn Độ cho rằng khi chúng ta nói đi nói lại điều gì đó 10.000 lần, câu nói đó sẽ trở thành một câu thần chú. Thật ra, đó là hình thức lặp đi lặp lại thường xuyên, giúp tư tưởng nhào nặn và định hình suy nghĩ, hành động trong tương lai chúng ta. Chúng tôi từng khẳng định sẽ bán 1,5 triệu bản của bộ sách Chicken Soup for the Soul. Và trên thực tế, chúng tôi đang đạt doanh số ấy. Bạn càng khẳng định nhiều, tiềm thức càng sớm tìm kiếm phương cách thực hiện để đạt kết quả. Việc khẳng định nhiều lần giúp tiềm thức ngăn chặn và loại bỏ những ý nghĩ cũ kỹ, phản tác dụng, tiêu cực, có tính phá hoại tinh thần và sự phát triển của bạn. Giờ đây, trong tâm trí bạn chỉ còn lại những suy nghĩ tích cực, những tư duy có tác dụng giúp bạn sớm đạt mục tiêu. Tầm quan trọng của việc khẳng định người khác. Khẳng định người khác không làm bạn mất gì mà ngược lại nó mang đến những lợi ích rất lớn. Khen ngợi người khác là một cách thành thật, chính là cách đơn giản, hiệu quả nhất giúp bạn nâng cao lòng tự trọng của họ, đồng thời bạn cũng gây ảnh hưởng lên họ theo chiều hướng có lợi cho bạn. Có 3 cách khẳng định và khen ngợi mà chúng ta có thể thực hiện với người khác. Cách thứ nhất là khẳng định những thuộc tính của cơ thể họ. Đây là cách xưa nay cánh đàn ông thường khen ngợi phụ nữ. Cách thứ hai là khẳng định sự thông minh của họ, áp dụng cho những người học giỏi hoặc kinh doanh giỏi. Hai cách này nói chung còn nhiều hạn chế. Chúng ta không thể khen ngợi tất cả mọi người về năng lực trí tuệ hoặc những nét đẹp thể hình nếu họ thực sự không có. Điều đó có thể bị xem là nịnh hót, thiếu thành thật và đôi lúc còn làm tổn thương họ. Nhưng có một cách thứ ba để khẳng định người khác, đó là khen ngợi những phẩm chất, thành tựu và hành động tốt đẹp của họ. Mỗi người đều có những phẩm chất riêng của mình, chẳng hạn như vui tính, thành thật, can đảm, kỷ luật, ngăn nắp, đằm thắm hay thương người, tận tụy hoặc kiên trì, vân vân. Có người thể hiện tính chính trực, đạo đức, lòng trung thực, vân vân rất cao. Có người rất thẳng thắn, trung thành, yêu thương súc vật và trẻ em. Khẳng định những phẩm chất này của người khác là cách khẳng định sâu sắc, thực tế và mạnh mẽ nhất dành cho họ. Một người vừa thực hiện thành công một dự án, một đứa trẻ vừa biết chạy xe đạp, một người bạn tập chơi trượt tuyết, chúng ta có thể khen ngợi tất cả về thành tích của họ, từ đó nâng cao lòng tự trọng của họ. Hãy khẳng định, khen ngợi bất kỳ ai gặp bạn, nói những gì tốt đẹp với họ khi có thể. Điều đó sẽ giúp họ rất nhiều trong cuộc sống và bạn cũng sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui khi thực hiện điều này. Sự khẳng định thật sự có tác dụng rất lớn, đó có thể là sức mạnh lớn nhất con người sở hữu được, tương tự như võ sĩ quyền Anh huyền thoại Muhammad Ali và những người đã thành công khác. Bạn chắc chắn cũng sẽ đạt được điều bạn muốn khi biết sử dụng sức mạnh này. Nothing venture, nothing have. Không mạo hiểm, không được gì cả. 5. Cuộc sống hài hòa là cuộc sống hạnh phúc. Tôi là một nghệ sĩ về phong cách sống. Tác phẩm nghệ thuật mà tôi tự hào nhất chính là cuộc sống của tôi. Suzuki. Hãy thử tưởng tượng một nghệ sĩ làm xiếc đang biểu diễn tiết mục giữ thăng bằng trên một sợi dây thừng căng cao, cách sàn diễn khoảng vài mét. Việc anh cần làm là đi từ đầu bên này sang bên kia của sợi dây thừng. Anh cầm trên tay một thanh gỗ dài để giữ thăng bằng. Không chỉ có thế, vai anh còn giữ cho một chiếc ghế khỏi rơi. Ngồi trên ghế là một cô gái, bản thân cũng đang giữ thăng bằng, cho một chiếc gậy tì vào trán. Trên chiếc gậy là một cái đĩa nữa. Người nghệ sĩ xiếc đợi mọi thứ trên người thăng bằng mới bắt đầu tiến bước trên sợi dây, đi qua bên kia một cách cẩn thận, chậm rãi. Nếu một lúc nào đó, một trong những vật mang trên người bắt đầu mất thăng bằng, anh phải dừng lại, cho đến khi tất cả trở lại trạng thái thăng bằng. Đối với người nghệ sĩ xiếc đi trên dây, sự thăng bằng là điều quan trọng hơn tất cả. Nếu mất thăng bằng, chắc chắn anh sẽ ngã. Theo tôi, cuộc sống cũng giống như một sợi dây kéo căng, và chúng ta sống chính là từng ngày bước trên sợi dây ấy. Chúng ta luôn cận kề nguy cơ bị mất thăng bằng và ngã xuống. Chúng ta luôn cố gắng tiến lên phía trước nhằm đạt được mục tiêu của mình, trong khi vẫn cần phải giữ sự cân bằng nhiều mặt của cuộc sống. Khi sự mất cân bằng xảy ra, nhiều người bị rơi vào tình trạng mất cân bằng về tiền bạc. Nếu không có đủ tiền, hẳn nhiên cuộc sống chúng ta sẽ bị mất cân đối. Khi đó, chúng ta dốc hết sức vào việc cải thiện tình hình tài chính hiện tại và có xu hướng giảm dần sự quan tâm dành cho gia đình, người thân và cho những nhu cầu tinh thần của riêng mình, hoặc thậm chí cho sức khỏe của bản thân. Tệ hại hơn, chúng ta ngày càng rời xa mục đích sống thật sự của mình. Chúng ta cứ nghĩ, khi nào giải quyết xong những khó khăn về tiền bạc, sẽ lại tiếp tục thực hiện mục đích sống của đời mình và quan tâm đến những nhu cầu khác. Nhưng khi ấy, e rằng đã quá trễ. Không phải lúc nào các yếu tố tạo nên cuộc sống của chúng ta cũng hài hòa với nhau. Sẽ có lúc một trong những yếu tố đó suy giảm, chẳng hạn như xung đột vợ chồng hay thất bại trong công việc. Nhưng nếu quá chú tâm đến một yếu tố nào đó, chúng ta lại trở nên thiếu quan tâm đầy đủ đến những mặt khác. Điều này làm chúng ta mất thăng bằng và không thể bước tiếp trên sợi dây kéo căng của cuộc đời. Làm thế nào để lấy lại cân bằng? Do đó, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Chúng ta phải học cách phân bổ sức lực và điều phối tâm trí cho tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của mình. Cần xử lý những lĩnh vực khiến chúng ta hao tổn nhiều tâm trí bằng cách nhìn nhận theo đúng triển vọng của chúng, dồn sức đúng mực sao cho chúng ta còn có thể kiểm soát những khía cạnh khác. Chúng ta cũng cần giữ cân bằng trong quan hệ với những người có ảnh hưởng và góp phần vào sự thành công của mình như cha mẹ, người yêu, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, v.v. Khi những mối quan hệ đó tốt đẹp, mọi việc cứ thế tiến triển thuận lợi và sẽ không làm chúng ta phải tốn nhiều sức lực. Bạn nên nhớ là mọi việc không phải tự nhiên mà xảy đến. Để có một cuộc sống cân bằng như mong muốn, mỗi người phải nỗ lực trong từng giây, từng phút, trong từng ý nghĩ và từng cảm xúc. Thay vì chỉ sống như thể tồn tại, chúng ta hãy góp nhặt thời gian để tạo nên những khoảnh khắc có giá trị cho cuộc sống của mình. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng không ai có thể làm thay chúng ta. Mỗi cá nhân có một cuộc sống riêng không giống nhau. Không ai có thể suy nghĩ, hít thở, cảm giác, nhìn thấy, trải nghiệm, yêu thương thay người khác. Về mặt tâm hồn, mỗi người là một nguyên bản của chính mình, duy nhất và không sao chép từ bất cứ đâu. Tự chúng ta phải khám phá mình là ai và sẽ trở nên như thế nào. Tự chúng ta phải cân bằng tất cả các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mình. Nếu muốn lấy lại thăng bằng, trước tiên bạn hãy dành thời gian suy nghĩ để đánh giá lại cuộc sống của bản thân. Chúng ta nên xem xét tất cả các khía cạnh khác nhau của cuộc sống mà mình muốn có, chẳng hạn như hôn nhân và gia đình, tài chính, sức khỏe và thể hình, bạn bè đồng nghiệp, các mối quan hệ xã hội, tình trạng phát triển cảm xúc, sự phát triển trí tuệ kiến thức. Phải chăng chúng ta đã dành nhiều công sức cho một mặt, một lĩnh vực nào đó mà lơ là các điều khác? Chúng ta có cảm thấy thoải mái trong mọi mặt của cuộc sống hay đang bị nghiêng về một phía và cảm thấy mất thăng bằng? Cuộc đời của Sylvester Stallone là câu chuyện sinh động về một người làm việc chăm chỉ cả đời để cân bằng cuộc sống. Khi còn bé, Stallone là một đứa trẻ cô độc, bị chứng co giật và sống thu mình lại với xung quanh. Ông phải chuyển trường nhiều lần. Tại Đại học Brazil, ông tham gia một cuộc thi trắc nghiệm năng lực, nhưng kết quả quá kém và người ta bảo ông khó có thể thành công trong tương lai. Cha ông thường đánh đập, mắng ông vô tích sự và khuyên ông luyện tập cơ bắp, vì cho rằng ông chẳng có tí trí khôn nào. Khi quyết định chọn nghề diễn viên, cuộc sống của ông càng bị mất cân bằng trong nhiều mặt, từ tài chính tới tình cảm. Điều này làm cho Stallone gặp hết thất bại này đến thất bại khác trong giai đoạn đầu của sự nghiệp điện ảnh. Nhưng ông đã cố gắng vừa làm vừa học. Trong một bài báo, ông tuyên bố, nếu thành công ngay lập tức với việc đóng phim, tôi đã không viết lách. Cuối cùng, tôi thấy việc viết lách thú vị hơn đóng phim. Tôi nghĩ thành công đến từ tột đỉnh của việc kiểm soát thất bại. Qua thất bại của bản thân, tôi tìm được nhiều cách khác nhau để chuyển bại thành thắng và tự tin dấn bước vào thế giới của Hollywood. Nếu là một diễn viên thành công ngay từ đầu, có thể tôi sẽ dừng lại ở một mức nào đấy, như chỉ là một người truyền đóng vai lập dị và suốt đời chỉ thế mà thôi. Sau vài năm, Stallone học được cách cân bằng các khía cạnh cảm xúc, thể lực và trí lực của mình. Rồi một đêm, anh xem Muhammad Ali đấu với Chuck Wepner, nghe đám đông kích động hò hét theo kẻ bại trận đang đi xa dần. Xúc động sâu sắc, ông viết lại kịch bản bộ phim Rocky chỉ trong 3 ngày rưỡi. Ông đã nói với các nhà làm phim là chỉ bán kịch bản với điều kiện được đóng vai chính trong phim. Lúc đầu, hầu hết các nhà làm phim đều từ chối, nhưng với lòng kiên trì của ông, bộ phim cũng đã được thực hiện và thành công vang dội với doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng khi tình hình tài chính được đảm bảo, Stallone vẫn chưa thể cân bằng cuộc sống của mình. Ông không có được một gia đình hạnh phúc và phải ly dị vợ. Tuy vậy, ông tiếp tục tìm cách cân bằng những khía cạnh khác của cuộc sống bản thân. Ông rèn luyện thể lực từ chỗ có sức khỏe tốt đến cực kỳ khỏe mạnh. Đồng thời, ông cũng phát triển trí lực và sức mạnh tinh thần lên một mức độ cao hơn. Ông mất nhiều năm để chuyển đổi con người mình và cuối cùng ông đã lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống và đạt được thành công ít người có được. Ngày nay, ông có một hợp đồng dài hạn đem lại 20 triệu đô la Mỹ mỗi bộ phim, cộng với một phần tỷ lệ lợi nhuận sau khi công chiếu. Stallone là một minh chứng sống tuyệt vời về việc lấy lại cân bằng đã đem lại một kết quả mỹ mãn. Tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến một kẻ thù thành một người bạn. Martin Luther King